Vũ động càn khôn, chương 372. Đến Hoàng Thành, cốc truyện audio.com, 3 ngày dường như chỉ chớp mắt là qua. Trên quảng trường của gia tộc Lâm thị tập trung đông nghịt người trong nội tộc. Ai nấy cũng đều nhìn chăm chú vào trung tâm quảng trường. Những người đứng ở đó sẽ đại diện cho gia tộc Lâm thị tham gia cuộc chiến hạt giống có quy mô lớn nhất vương triều Đại Viêm. Tất cả mọi người trong nội tộc đều rất rõ ý nghĩa to lớn của cuộc chiến hạt giống này. Nếu nổi bật ở tộc hội có thể khiến một người trở thành nhân vật nổi danh ở vương triều Đại Viêm, thì thành công trong cuộc chiến hạt giống sẽ khiến hắn có được vinh dự và sự tôn sùng của cả vương triều. Vì hắn sẽ được đại diện cho vương triều Đại Viêm tham gia bách triều đại chiến trong truyền thuyết. Ở chính giữa quảng trường, Lâm Phạm đang sắp xếp một vài sự vụ cho các trưởng lão sau khi hắn đi. Cách đó không xa, Lâm Động vẫn ở cùng đám người Lâm Khiếu. Hắn nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Thanh đàn đâu rồi, nhà đầu đó biết con không đưa nó theo, nên đang ấm ức lắm. Lâm Khiếu cười nói, nghe thế, Lâm Động cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ khuyên nhủ nó. Được rồi, bọn họ cũng chuẩn bị sắp xong rồi, con đi đi. Lâm Chấn Thiên cười nói, ra ra cha các vị thúc bá, hãy bảo trọng. Lâm Động gật đầu thật mạnh, rồi trịnh trọng cúi người hành lễ với đám người Lâm Chấn Thiên. Điều này khiến những người trong gia tộc hết sức kinh ngạc. Thời gian gần đây, theo như bọn họ nhìn thấy thì Lâm Động đúng là một tên ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, nhưng không ngờ trước mặt những người trong phân gia như Lâm Chấn Thiên lại nhu thuận đến như vậy. Nguồn truyện, truyện full, Lâm Động hành lễ xong thì đón lấy Tiểu Viêm, lúc này đã biến thành hình một con mèo con trong lòng Lâm Hà, sau đó quay người sải bước vào trung tâm quảng trường. Chuẩn bị xong hết rồi thì xuất phát thôi. Thấy Lâm Động và Lâm Lang Thiên đều đã có mặt, Lâm Phạm gật gù rồi huýt sáo một tiếng. Lập tức từ sâu trong gia tộc Lâm Thị vang lên một tiếng gào rú đinh tai nhức óc. Tiếp đó là một con yêu thú bốn cánh khổng lồ bay ra, cuối cùng bay lượn vòng phía trên quảng trường. Đi thôi, Lâm Phạm vẫy tay ngồi lên con yêu thú trước tiên, rồi Lâm Động và Lâm Lang Thiên theo sau, tiếp đó là hàng trăm cường giả nội tộc khí tức mạnh mẽ cũng bước lên. Từ trận hình này có thể thấy được mức độ xem trọng của gia tộc Lâm Thị với cuộc chiến hạt giống này. Sau khi tất cả đã lên, yêu thú bốn cánh giống lên một tiếng, rồi nhanh chóng đập cánh, đem theo cuồng phong bay về phía Hoàng Thành. Con yêu thú khổng lồ bay ngang qua bầu trời Lâm Thành thu hút vô số ánh nhìn. Trong Lâm Thành cũng không ít những kẻ tin tức nhanh nhạy, đương nhiên cũng biết lần này gia tộc Lâm Thị có việc gì. Vì vậy là ai cũng hiếu kỳ muốn biết liệu lần này gia tộc Lâm Thị có giành được chiến thắng trong cuộc chiến hạt giống hay không. Tuy lần này gia tộc Lâm Thị có nhân vật thiên tài như Lâm Động và Lâm Lang Thiên, nhưng đệ tử tam đại gia tộc còn lại, Hoàng Thất và cả những tông phái khá hùng hậu khác nữa cũng đều không phải là loại tầm thường. O không ô, trên một bức tường thành ở Lâm Thành, một thân ảnh thướt tha đứng đó, nàng ngẩng lên nhìn con cự thú bay qua, những ngón tay ngọc ngà không kềm được khẽ nắm lại. Lâm Động ca ca xấu xa, muội không để huynh sắp đặt con đường đi cho muội đâu. Thiếu nữ khẽ đá hòn đá trước mặt rồi ngẩng gương mặt xinh đẹp thanh tú. Cốc truyện audio.com, lên, nhìn chằm chằm về phía con cự thú đằng xa, khẽ hừ một tiếng, nói. Không phải là huynh chê thực lực muội kém, sợ sẽ cản trở huynh sao? Còn bảo cha đến mắng muội nữa. Miệng thì nói vậy, nhưng trong cặp mắt trong veo của thiếu nữ kia bỗng trở nên đỏ au, khẽ cắn lấy môi dưới. Một lúc sau, nàng hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một điều rất trọng đại. Thế nào, cuối cũng quyết định rồi à? Bỗng nhiên, một giọng nói bình thản vang lên sau lưng thanh đàn. Nàng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh mờ ảo quỷ dị ở đằng đó. Cái bóng này toàn thân bị hắc bào bao phủ, mơ hồ có một loại khí âm hàn lạnh lẽo khó hình dung từ trên thân thể đó đang lan tỏa ra. Bức tường thành dưới chân người đó dường như không sao, nhưng kỳ thực bên trong đã nát vụn. Đợi khi Lâm Động ca ca tham gia bách triều đại chiến, ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng nếu lúc đó ngươi không thể khiến ta mạnh hơn Lâm Động ca ca thì ngươi là đồ lừa gạt. Dường như thanh đàn không hề ngạc nhiên về đạo bóng đen đó, nàng khẽ cắn môi, nói. Thiên phú của ngươi cao hơn Lâm Động ca ca của ngươi một bậc, nhưng tính cách thì ngươi lại không bằng hắn. Người này tâm trí kiên nghị, ở độ tuổi đó mà có tâm trí như vậy là điều rất hiếm. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều bí mật, ngay cả ta cũng không thể thám thính được điều gì. Có điều yêu cầu của ngươi ta có thể làm được. Đạo bóng đen kia khẽ rung động, phát ra giọng nói bình thản. Nghe thế thanh đàn gật gật đầu, rồi quay đi, giơ nắm đấm nhỏ bé trắng trẻo của mình lên trời, giọng nói lanh lảnh mang theo chút giận dỗi của thiếu nữ vang lên. Hừ, Lâm Động ca ca xấu xa, huynh không đưa muội theo phải không, để lần sau xuất hiện trước mặt huynh, thực lực của muội nhất định sẽ mạnh hơn huynh. Đến lúc đó huynh sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm ra. O không ô, Lâm Động ngồi khoanh chân trên lưng con yêu thú, trận cuồng phong đang lao tới nhưng khi cách hắn một trượng thì tự động tan đi. Ở xung quanh còn có không ít cường giả gia tộc Lâm Thị ngồi đó, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Động không hề có chút chế giễu hay coi thường nào. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến bọn họ hiểu, gã thanh niên này không phải nhân vật tầm thường. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới chế giễu kẻ mạnh hơn mình, mà họ thì đương nhiên không phải kẻ ngốc. Đương nhiên, Lâm Động cũng chẳng quan tâm lắm đến những ánh mắt của họ. Hắn chỉ nhìn Lâm Thành ngày một nhỏ hơn, nắm tay giấu trong tay áo dần dần nắm chặt hơn. Hắn biết lần này rời đi, không biết bao giờ mới quay trở lại. Sau này hắn phải một mình xông pha trong thế giới mới đầy cơ hội và thách thức. Còn về phần Lâm Khiếu bọn họ, Lâm Động cũng không quá lo lắng. Trước khi đi, hắn không chỉ ngầm giao lại rất nhiều vũ kỹ cho phụ thân, thậm chí hắn đã đưa cả hai đầu phù khôi cao cấp lại cho phụ thân nữa. Có những thứ này trấn giữ, Lâm Động tin là Lâm gia Viêm Thành sẽ dần dần lớn mạnh hơn. Cha, Thanh Đàn, bảo trọng, Lâm Động khẽ nói, cuối cùng hắn nhắm mắt lại. Hắn biết rằng, dù là vì để phụ thân bọn họ được yên ổn và phát triển trong vương triều Đại Viêm, hắn cũng nhất thiết phải thành công giành được tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Chỉ như vậy hắn mới thật sự yên tâm ra đi. O không ô, Hoàng Thành, thành thị tôn quý nhất của vương triều Đại Viêm. Tạm thời không nói đến các tông phái siêu cấp, ít nhất thì ở bề nổi, Hoàng Thất chính là chủ nhân của vương triều Đại Viêm, ai nấy đều. Gocchuyenaudio.com, biết còn Hoàng Thành chính là công trình nguy nga nhất của cả vương triều này. Hoàng Thành tọa lạc ở phía đông quận Đại Viêm, vừa hay đối diện với Lâm Thành từ xa. Tuy quy mô và danh tiếng của Lâm Thành cũng tương đương Hoàng Thành, nhưng nhìn theo một góc độ nào đó mà nói thì vẫn thua kém Hoàng Thành một bậc. Vì dù nói thế nào đi nữa thì gia tộc Lâm Thị cũng phải có sự kiêng dè Hoàng Thất Đại Viêm. Một tông phái thông minh mới có thể tiếp nối mãi mãi. Thế nhưng bất luận là Hoàng Thất hay Lâm Lang Thiên, hay tam đại gia tộc và các đại tông phái có vị trí quan trọng trong vương triều Đại Viêm khác, bọn họ đều vô cùng coi trọng cuộc chiến hạt giống sắp tới. Vì tất cả ai cũng hiểu tầm quan trọng của Bách Triều Đại Chiến. Bất luận là ai, chỉ cần được các tông phái siêu cấp nhìn chúng trong Bách Triều Đại Chiến, thì không chỉ bản thân kẻ đó, mà cả tông phái, thậm chí cả vương triều mà hắn xuất thân sẽ nhận được phúc trạch rất lớn. Trong lịch sử vương triều Đại Viêm có không ít người vì được tông phái siêu cấp nhìn chúng mà khiến thế lực mà hắn xuất thân phát triển nhanh vượt bậc. Nghe nói, La Thiên Tông thân là một trong ba đại tông phái của vương triều Đại Viêm, 100 năm trước chỉ là một tông phái nhỏ, nhưng năm đó đã có một vị tuyệt thế thiên tài cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến hạt giống, từ đó được tham gia Bách Triều Đại Chiến. Đương nhiên, quan trọng nhất là tuyệt thế thiên tài này còn có biểu hiện rất tốt trong Bách Triều Đại Chiến, cuối cùng được một đại tông phái siêu cấp nhìn chúng. Từ đó Thiên La Tông cường thế quật khởi, chỉ trong 100 năm ngắn ngủi đã trở thành một trong ba đại tông phái của vương triều Đại Viêm. Thực lực của nó không hề thua kém tứ đại gia tộc. Từ đó có thể thấy cuộc chiến hạt giống này quan trọng với các thế lực đến mức nào. Để giành chiến thắng, các thế lực này nhất thiết sẽ phái ra các thiên tài tuyệt thế thật sự. Các thiên tài này đều là những người xếp hạng đầu trong các đệ tử trẻ tuổi của vương triều Đại Viêm, họ đều là những thiên tài trong hàng chục hàng trăm triệu người. Muốn chiến thắng những thiên tài này đồng thời giành được một trong năm vị trí hàng đầu, dù là Lâm Động cũng có không ít áp lực. Tộc hội so với cuộc tuyển chọn này thì quá mức bé nhỏ rồi. O không ô, từ Lâm Thành đến Hoàng Thành phải mất đến 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này Lâm Động cũng đã hỏi thăm được những thông tin liên quan đến cuộc chiến hạt giống này. Từ các thông tin đó hắn biết tuy lần này gần như các gia tộc và tông phái lớn mạnh của cả vương triều Đại Viêm đều phái đi những người trẻ tuổi giỏi nhất, nhưng những kẻ mà hắn cần lo lắng, theo như lời Lâm Phạm nói, thì cũng chỉ có 5 thế lực mà thôi. Hoàng Thất, gia tộc Vương Thị và 3 tông phái mạnh nhất vương triều Đại Viêm, bao gồm Thiên La Tông, Đại Bi Cốc và Man Vương Tông. Các thiên tài của 5 đại thế lực này, nếu nói về mức độ khủng bố thì không hề thua kém Lâm Lang Thiên. Có thể thấy rằng cuộc chiến hạt giống lần này sẽ là cuộc đại chiến kinh thiên động địa thực sự. Cách chương.